Kính thưa quý vị, an ninh Đức bắt một nhân viên tình báo nước này làm việc cho Bắc Kinh. Trung Quốc khai trương 18 trung tâm nghiên cứu tư tưởng kinh tế Tập Cận Bình, dọn đường cho ông Tập tiếp tục nắm quyền. Cuba khẩn cấp dùng vaccine tự chế trong lúc dịch COVID bùng lên chưa từng có. Hoa Kỳ sắp rút khỏi Afghanistan. Phong trào Hồi giáo Taliban hối thúc Trung Quốc đầu tư. Đạo diễn Nam Phi Brad Bailey tái xuất tại Liên hoan Văn hóa Avignon với vở Samson, dùng kinh cựu ước nói về các thảm kịch thời hiện đại. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Klaus L. bị bắt ngày 5 tháng 7 theo lệnh của tòa án Munich. Vụ bắt giữ này đặt cơ quan tình báo Đức vào thế khó xử, bởi Klaus L. là một người làm việc cho cơ quan này từ 50 năm qua. Cựu nhân viên tình báo Đức bị tình nghi làm gián điệp cho Bắc Kinh. Thông tin viên Natalie Versier tường trình từ Berlin.
Klaus L, 75 ans, a été interpellé devant son domicile alors qu'il
Klaus L, 75 tuổi, bị bắt ngay trước nhà riêng khi trở về từ Ý. Vụ bắt giữ gây bối rối cho nước Đức bởi L là một nhân viên không chính thức của BND, cơ quan tình báo Đức. Theo các nhà điều tra, nhân vật này có cuộc sống hai mặt. Một mặt, ông ta là nhân viên của quỹ Hans Seidel, chuyên về giáo dục chính trị, gần gũi với phe bảo thủ bang Bayern, có trụ sở tại Munich. Mặt khác, L là người cung cấp tin cho cơ quan tình báo Đức một cách không chính thức. Công việc của Klaus L tại quỹ này cho phép ông ta đến Liên Xô trước đây và bây giờ là Nga, đến vùng Ban Căng, Nam Phi và châu Á. Vụ bắt giữ hôm thứ Hai được tiến hành dựa trên cơ sở các thông tin thu thập được tại nơi ở nghi phạm trong khuôn khổ một cuộc khám xét nơi ở của Klaus L vào năm 2019, vào thời điểm ông ta và vợ chuẩn bị đi Macau. Nghi phạm có kế hoạch gặp các nhân viên tình báo Trung Quốc tại đó. Việc các nhà điều tra Đức đã phải mất hơn một năm mới quyết định bắt giữ nghi phạm đã cho thấy là vụ việc này đã gây bối rối cho chính phủ Đức như thế nào. Theo truyền thông Đức, trước hết chính là nhờ sự cho phép của BND mà Klaus L đã có cơ hội tiếp xúc với gián điệp Trung Quốc trước khi hoạt động của đương sự vượt quá tầm kiểm soát của cấp trên. Vụ xử Klaus L được truyền thông Đức rất quan tâm.
Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Tư tưởng Tập Cận Bình đã được chế độ Cộng sản Trung Quốc áp đặt lên toàn xã hội từ nhiều năm nay để dọn đường cho việc thâu tóm toàn bộ quyền lực trong giai đoạn chuyển tiếp. Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định cần phải nghiên cứu tư tưởng kinh tế của ông Tập, như thông báo của Tân Hoa Xã ngày 6 tháng 7. Thông tin viên Stefan Lagarde từ Bắc Kinh cho biết thêm.
La pensée de Xi Jinping sur les smartphones et l'application Shuixi.
Tư tưởng Tập Cận Bình được truyền tải trên điện thoại di động và ứng dụng mang tên Học tập Cường Quốc. Và dĩ nhiên là được giảng dạy tại các trường học. Tư tưởng Tập Cận Bình được ghi vào cương lĩnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại hội lần thứ 19 như một nhiệm vụ chính trị và một dự án lý luận lớn, như cơ quan truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã nhấn mạnh, điều chưa từng có kể từ Mao Trạch Đông. Tiếp theo các viện nghiên cứu, tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc trong thời đại mới, ra đời năm 2017 sau đợt học tập tư tưởng ngoại giao của ông Tập Cận Bình vào năm 2020, mà theo một số nhà quan sát đã dẫn đến một phương châm ngoại giao hung hãn hơn, được mệnh danh là Chiến Lang. Giờ đây, một trung tâm nghiên cứu mới được dành cho việc nghiên cứu tư tưởng kinh tế Tập Cận Bình. Trung tâm nghiên cứu tư tưởng kinh tế của Chủ tịch Trung Quốc thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia có phiên họp toàn thể đầu tiên vào đầu tuần này. Đây cũng là một cách để chuẩn bị cơ sở cho kế hoạch triển hạn thêm một nhiệm kỳ của lãnh đạo tối cao Trung Quốc tại Đại hội của Đảng vào năm tới, với việc giảm bớt nguy cơ phân hóa trong nội bộ Đảng.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Ngày hôm qua 9 tháng 7, Cuba quyết định sử dụng khẩn cấp vaccine tự chế trong bối cảnh trong những ngày gần đây, dịch bệnh có dấu hiệu gia tăng mạnh nhất kể từ đầu dịch. Vaccine Abdala do Cuba tự chế là vaccine đầu tiên của châu Mỹ Latin. Trong những ngày gần đây, số lượng ca mới được ghi nhận trung bình khoảng 3.500 một ngày, tập trung vào tỉnh du lịch Matanzas, nơi có nhiều du khách Nga lui đến. Thông tin viên Domichi Piron tường trình từ La Habana.
10% des tests PCR résultent positifs à Cuba, 22% pour les provinces de Matanzas et Cienfuegos. C'est tout indique une circulation virale inquiétante selon le chercheur en biologie
moléculaire. 10% các xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính tại Cuba, 22% tại các tỉnh Matanzas và Cienfuegos. Các chỉ số này cho thấy mức độ lưu chuyển đáng ngại của virus. Theo nhà nghiên cứu về sinh học phân tử American Pérez Riveron, ông nói các số liệu của Cuba hiện nay là ngang mức của Ấn Độ vào thời điểm quốc gia này phải đốt xác trên đường phố. Bộ Y tế Cuba đã lập ra một quy trình điều trị mới với các xét nghiệm kháng thể và việc sử dụng nasalferon, một điều trị thử nghiệm bằng đường mũi. 500 nhân viên y tế đã được gửi đến tăng viện, trong đó có các bác sĩ quân y và thành viên lực lượng cứu trợ khẩn cấp quốc tế, vốn thường được cử ra nước ngoài trong các tình huống khủng hoảng. Tại Matanzas, sự bùng nổ các ca nhiễm mới gây lo ngại và khiến người dân đặt câu hỏi, phải chăng khách du lịch Nga tại bãi tắm Varadero đã tham gia vào việc làm gia tăng tỷ lệ lây nhiễm của biến thể Delta?
Dominique Pion, La Havane, RFI.
Về khu vực Nam Á, Hoa Kỳ đang khẩn trương rút quân đội khỏi Afghanistan với hạn cuối là ngày 31 tháng 8. Ai được hưởng lợi từ việc rút quân của Mỹ? Ngày hôm qua, phát ngôn viên của lực lượng Taliban tuyên bố lực lượng này đã kiểm soát được 85% lãnh thổ và kêu gọi Trung Quốc đầu tư nhanh chóng. Đối với Bắc Kinh, đây cũng là một cơ hội để can thiệp sâu vào công việc nội bộ của nước này. Số phận các nhà hoạt động Duy Ngô Nhí ở Tân Cương tị nạn ở Afghanistan phụ thuộc vào các mặc cả giữa Taliban và Bắc Kinh. Thông tin viên Liu Chifan tường trình từ Bắc Kinh.
Et si le retrait américain profitait à son rival sur la scène internationale, c'est en tout cas le souhait.
Quân đồ Mỹ rút đi là có lợi cho đối thủ của Washington trên trường quốc tế. Người phát ngôn của lực lượng Taliban hy vọng là Bắc Kinh có thể đầu tư vào Afghanistan sớm nhất có thể để tái thiết đất nước. Người phát ngôn Taliban bảo đảm là các kiều dân Trung Quốc và đầu tư của họ sẽ được bảo vệ và gọi Trung Quốc là quốc gia bằng hữu của Afghanistan. Phe Taliban cũng muốn trấn an Bắc Kinh về vấn đề các nhà tranh đấu người Duy Ngô Nhĩ có thể đang tị nạn trên đất Afghanistan, một chủ đề nhạy cảm đối với chế độ Trung Quốc. Cuối những năm 1990, Bắc Kinh nghi ngờ chính quyền Kabul cung cấp nơi tị nạn cho nhiều nhà tranh đấu Duy Ngô Nhĩ chạy sang Afghanistan để chống đàn áp cộng sản. Afghanistan có chung 90 km đường biên giới với vùng Tân Cương. Hôm thứ Năm, 8 tháng 7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chính thức đưa ra mong muốn có được một giải pháp chính trị của tất cả các bên về hồ sơ nói trên.
Đạo diễn Nam Phi Brad Bailey tiếp tục gây bất ngờ tại Liên hoan văn hóa Avignon lần thứ 74 ở miền Nam nước Pháp đang diễn ra với vở diễn mang tên nhân vật thần thoại Samson trong Kinh Cựu Ước. Đoàn diễn của ông Bailey kịp rời Nam Phi trước khi đợt dịch COVID lần thứ ba ập đến. Những bạo lực khủng khiếp thời hiện đại từ chủ nghĩa thực dân cho đến tư bản hoang dã, chiếm đoạt tài nguyên, bóc lột tàn bạo con người đã hiện lên qua những tích truyện thời cổ đại trên nền âm nhạc, vũ đạo, phá lẫn chất tâm linh huyền bí cùng với giai điệu điện tử dữ dội. Tường trình của thông tin viên Muriel Malouf từ Avignon.
Brett Bailey aime puiser dans les mythes pour parler de sujets contemporains. Il a déjà adapté Médée dans un contexte colonial, transcrit le mythe.
Nghệ sĩ Brett Bailey ưa lấy cảm hứng từ các huyền thoại xưa để kể về những chủ đề đương đại. Ông đã đưa câu chuyện về Medea, cháu gái của thần mặt trời Helios trong thần thoại Hy Lạp, vào bối cảnh của xã hội thực dân hiện đại. Đưa huyền thoại về vị thần nửa người nửa bò Minotaur trong thần thoại Hy Lạp và cuộc hành trình gian nan trong mê lộ của những người vượt biên di cư đến châu Âu. Với huyền thoại về người hùng Samson trong Kinh Cựu Ước, với mái tóc dài mang chứa sức mạnh thần bí, với mái tóc dài mang chứa sức mạnh thần thánh bị Dalida vợ mình phản bội cắt đi, đạo diễn người Nam Phi lại tiếp tục đụng đến các chủ đề ám ảnh ông mãnh liệt như bạo lực người bóc lột người, bạo lực trong nhiều bối cảnh, từ chế độ thực dân đến chế độ phân biệt chủng tộc hay chủ nghĩa tư bản hoang dã. Trên sân khấu, một người kể chuyện thuật lại cuộc đời của anh hùng huyền thoại Samson và cả lịch sử đương đại với những cuộc cướp bóc thời thuộc địa, khai thác và cướp phá tài nguyên. Những vũ điệu mang tính nghi lễ chiếm lĩnh sân khấu trong nhịp điệu âm nhạc điện tử hay các ca khúc trữ tình cổ điển. Phong nền của vở diễn đầy hình ảnh, màu sắc cùng những dấu hiệu nửa ma thuật, nửa sa man giáo. Bản thân các vũ điệu cũng mang dáng vẻ của nghi thức xuất hồn. Samson do nhà vũ đạo nổi tiếng Elvis Sibico vào vai. Bản thân nhà vũ đạo cũng là một thầy lang Nam Phi. Các vũ điệu lặp đi lặp lại cho đến lúc bùng nổ, màn trình diễn xứng tầm với sự tàn ác bị lên án. Một vở diễn mang đầy chất thơ và chính trị, khiến người xem phải bàng hoàng.
De la brutalité dénoncée. Un spectacle poétique et politique qui laisse pantois. Muriel Malouf, Nicolas Benita, Avignon, RFI.